đương khi chính xác trăm hồi, ý chí hồn phách xảo trồn đắp đổi nhau làm chủ khách, bản thân vẫn bình an.
Thế nào con gọi là ý chí hồn phách xảo trộn?
Tim gan phổi ruột nó đắp đổi làm chủ khách.
Thế vậy cái tim nó nhảy ra cái ruột nó chạy ra cái tim. Ta nói ý chí hồn phách là cái tâm, chứ sao con lại nói đến cái tim cái gan được? Cái tâm của con thì đã đành nó ở, nhưng mà nó không phải là cái tim, nó không phải cái ruột. Cái thân khác, cái tâm khác. Thế bây giờ cái vọng tâm của chúng mình ấy, này nó có nhiều công dụng, cho nên là đi chia ra cái công dụng ở phổi, nó ở toàn thân mình, nó ở khắp thân mình. Thì cái công dụng ở phổi ấy gọi là hồn, cái công dụng mà ở lá lách ấy thì gọi là phách. Nhưng mà đây là cái vọng tâm, cái vọng tâm, cái công dụng ở phổi gọi là hồn, cái công dụng ở lá lách thì gọi là phách, cái công dụng ở tim thì gọi là ý, cái công dụng ở gan ấy gọi là trí. Thế cho nên ở cái phổi, cái hồn này thì nó là chủ ở cái phổi, cái phách ấy thì nó là chủ ở cái lá lách. Thế bây giờ nó xáo trộn, nó xáo trộn đắp đổi nhau như thế, nghĩa là cái vọng tâm nó trở về một thể, không có chia ra làm năm sáu thứ nữa. Cho nên là đây là cái việc tốt, cái vọng tâm đấy nó xáo trộn, tức ở đây gọi là xáo trộn, nhưng thực ra là cái công dụng của cái vọng tâm bây giờ trở về là một. Cho nên gọi là đắp đổi nhau làm chủ khách. Đấy. Bây giờ cái phách lên cái phách lên cái phổi, mà cái hồn này xuống cái phách. Đấy. Thì tức nó đắp đổi nhau, cũng như chúng mình tu mà sáu căn hỗ dụng, cái mắt cũng nghe được, cái tai cũng thấy được, trở về một thể. Thế cho nên rằng đó là cái điểm lành, là cái do cái công phu tu, cho nên cái vọng tâm nó trở về một thể này, bản thân vẫn bình an. Tiếp.
Vọng nhân ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diện bày nghĩa thâm mật.
Thực đây là nghe cái tiếng thuyết pháp, mà đây là tiếng nói thật, chứ không phải chuyện nhà ma. Ở khắp hư không đây vẫn có các Bồ Tát Thánh Hiền, các ngài đang thuyết pháp, nhưng mà chúng mình mê, chúng mình không nghe tiếng thì thôi. Cái vị này người ta tu, cho nên người ta đã tới cái trình độ thành người ta nghe được. Thì bây giờ đây là ở khắp hư không, ở bên Pháp, bên Mỹ, người ta vẫn nói chuyện sang bên tàu. Khắp hư không đấy vẫn có những cái đường, cho nên cái người người ta có máy, người ta vẫn bắt được những các cái gọi là cái gì sóng à, gọi là gì ở bên ngoài người ta bắt được cái sóng à, sóng biển. Thế thì ở hư không đã có những tiếng nói chứ không phải không. Thế nhưng mà mình không biết, chúng ta mê muội hoàn toàn không biết. Thế cái vị này người ta tu tới cái trình độ, cái tánh giác của người ta hiển lộ, cho nên người ta nghe được. Cho nên đây nói tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp, thành tự thiện chủng. Cái vọng tâm bây giờ nó có một phần nào nó tỉnh ra, nó không bị ngăn che hư vọng nữa, tại cho nên nó nghe tiếng.
Tạm được như thế biết rõ thì tốt, nếu tự cho là chứng thánh liền mắc tà kiến.
Tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp, tức là cái vọng tâm để nó tỉnh ra một phần nào, nó không u ám nữa. Thế cho nên rằng thành nó nghe tiếng. Câu nói tiếp số 4.
Lại dùng tâm định lặng sáng suốt ấy, nội quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc diêm phù đàn, tất cả các loài hóa thành Như Lai.
Đấy, thì cái tâm đã hoàn toàn an định ở trong cái tánh Phật. Thế cho nên cái tánh Phật ấy nó phát quang, nó cái sắc ấm nó không che được nữa, cho nên nó thấy khắp cả mười phương thành, tức là nó thấy cảnh tịnh độ. Tại chúng mình bây giờ thấy những cái cảnh này là mê, do vô minh mà thấy. Còn người ta bây giờ cái vô minh nó tạm thời nó tan đi, cho nên người ta thấy là cảnh tịnh độ. Thấy Đức Thích Ca, Đức Tỳ Lư Giá Na, tức là thân thật của Đức Thích Ca. Đây là do cái công phu tu cho nên thấy được Phật, thấy cảnh tịnh độ, thấy hoa sen, thấy bảy báu. Đây là cảnh tịnh độ, người ta thấy thật chứ không phải là ma hóa ra. Đây là do người ta tu có cái định lực nó mạnh, cho nên cái chi giác nó sáng suốt, nó thấy được cái cảnh hiện tại đây là cõi tịnh độ của Đức Lư Sa Na. Còn chúng mình bây giờ thấy theo vô minh thì thấy là cõi Ta Bà. Ai học kinh Hoa Nghiêm thì biết trong kinh Hoa Nghiêm cõi Ta Bà chính là tịnh độ của Đức Thích Ca, Đức Tỳ Lư Sa Na. Con nói tiếp.
Dạ, đây là ý thức tiêm nhiệm những thanh giáo đã nghe. Dạ, tức là
ý thức thì đã biết những cái lời Phật dạy, đã học kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, biết đây là cảnh giới của Đức Lư Sa Na. Nay ở trong diệu định tâm quang nghiên cứu cùng cực mà phát minh. Đấy, trước kia thì đã học ở trong kinh sách, biết có cái cảnh này, nhưng chỉ biết thôi, như chúng mình bây giờ chỉ học trong sách và biết thôi. Nhưng mà bây giờ ở người ta tu diệu định tâm quang nghiên cứu cùng cực phát minh. Đấy, bây giờ người ta thấy thật sự chiếu soi các thế giới. Đấy, thế nhưng mà tạm được như thế thôi, tạm thôi, bởi vì cái lúc mà cái công phu nữa, cái công phu tinh tấn rốt ráo thì cái tâm quang nó khai mở phần nào thấy được cảnh tịnh độ của Đức Lư Sa Na. Thế nhưng tạm được như thế thôi, cái lúc mà tâm mà không giữ được. Bởi vì cái lúc mà cái tâm công phu cùng cực này là do cái cố gắng tinh tấn hết sức, thì nó chỉ được một lúc hay là được vài ba ngày, một thời gian ngắn thôi. Rồi đến lúc trở về tu lơ là một chút thì nó lại mất.
Đương khi chính xác tánh diệu minh quán chiếu không ngừng, đè nén uốn dẹp thái quá.
Này, đè nén uốn dẹp thái quá nghĩa là có cái công phu đè nén cái gì đó, phải để cho an, cố gắng mà an định vào cái tánh nghe thì phải đè nén cái bọt. Thế đây cái vị này có cái sức thái quá, cố gắng tinh tấn vượt cái sức của mình. Thì làm sao? Đồng thời cùng khắp xen hòa với nhau, xanh vàng đỏ trắng mỗi mỗi thuần hiện. Đấy, tức là thấy cái cảnh tịnh độ. Thì cái ở đây cũng như ở trên. Đấy, cái vị ở trên thì là người ta dùng cái tâm định sáng suốt, nội quang phát minh, Còn đây thì cái vị này dùng sức tinh tấn cố gắng, nhưng mà cả hai đều thấy được cảnh tịnh độ. Ấy nhưng mà Phật ân cần nhắc đi nhắc lại, cứ mỗi lần mỗi nói là mỗi nhắc, chớ có nhận mình là thánh, chớ có móng cái tâm kiêu mạn ta đây khác người. Phải giữ cái tâm khiêm tốn bình tĩnh, biết rằng ai tu thì người ta cũng đến cái cảnh như thế. Đây là cảnh giới của sự tu hành, chứ không có gì đặc biệt, mà mình còn đang ở trong cái cố gắng chứ chưa có thành công. Xin đọc tiếp số 6.
Đương khi chính xác tánh diệu minh, tâm trong sáng không tán loạn, nửa đêm bằng thấy chẳng khác ban ngày.
Tâm của mình nó bật sáng lên.
Dạ.
Cho nên mình bật ở ban đêm, cái sắc ấm nó không che được nữa, cho nên mình thấy rõ ở trong nhà. Ban đêm mà mình thấy rõ như ban ngày. Mà trong nhà lại có những vật lạ, mà những vật cũ vẫn y nguyên. Thế là cái gì? Đây có hai việc, có vật lạ mà những vật cũ vẫn y nguyên. Trong nhà nhà mình vẫn tủ, vẫn bàn, vẫn ghế, những cái mình quen, mình biết rồi. Bây giờ lại có những vật lạ nữa. Tại sao? Thật ra không phải là vật lạ, mà tại mình ban ngày mình mê, mình không biết. Đây phải tu tới cái trình độ này, cái tánh giác nó tinh minh, nó phát hiện thì nó mới thấy. Bởi vì chúng ta vẫn sống chung với những ma quỷ, hiện tại người ta vẫn ngồi bên cạnh chúng mình, nhưng mà chúng mình không trông thấy. Tới cái lúc này, cái vị tu tới cái lúc này thì mới thấy được cái cảnh giới của ma quỷ, người ta ở ngay trong nhà nhà mình. Nhưng bởi vì là việc của ma quỷ, cho nên những vật cũ, bàn tù của mình vẫn y nguyên.
Gọi là định tâm trừng lặng nên sáng suốt.
Cái quan hệ Phật dặn đi dặn lại, hệ tu thì cái sắc ấm của mình nó hiện ở các thứ cảnh. Phải biết rằng hệ tu thì thấy như thế, chứ đừng có cho rằng mình đã chứng quả thánh.
Đương khi dùng tâm ấy khắp vào tánh hư dung, bốn vóc bỗng đầu như cỏ cây, lửa đốt dao chém không hề thấy đau.
Tâm ấy khắp vào tánh hư dung. Cái tâm ấy là tâm nào? Quán Thế Âm đó, ngài dùng tâm ấy là tâm nào? Chuyên ngài nghe cái tánh nghe của mình. Cái tâm quay về nghe cái tánh nghe của mình. Đấy. Thế thì ngài chuyên nghe cái tánh nghe, cho nên khắp vào tánh hư dung. Cái tánh hư dung, hư là như hư không, dung là nó viên thông, nó hòa hết. Thế cho nên ngài vào cái tánh nghe. Thế cái tánh nghe là tánh hư dung. Thế thì ngài an định vào trong cái tánh nghe, thì bốn vóc bỗng đồng như cỏ cây. Bốn vóc là gì?
Phật, con kính bà thầy, là bốn vóc tức là nói cho toàn thân.
Toàn thân. Đấy. Tức là vóc là người ta có nói hai tay hai chân, tứ chi bốn vóc. Thế nhưng mà thật nghĩa là định nói toàn thân. Đấy. Thì thân mình nó làm bằng đất nước gió lửa, nó cũng đồng thể với đất nước gió lửa ở bên ngoài. Cho nên mà bây giờ đây bỗng đồng như cỏ cây, lửa đốt dao chém không đau nữa. Ấy là đã viên dung với dật trần cảnh. Nghĩa là cái thân mình đất nước gió lửa đồng thể với đất nước gió lửa bên ngoài, nhưng mà diệt tánh của tứ đại. Đấy. Cho nên không có thấy nó chống đối nhau, nó ngăn cách nhau. Bây giờ chỉ thuần giác, chỉ thấy cái tánh giác của mình thôi, mà quên cái thân, không thấy là cái thân bằng đất nước gió lửa riêng biệt của mình, mà thấy mình là tánh rác. Bây giờ tức là sống với tánh rác, sống với cái căn bản bồ đề, sống với sự thật hoàn toàn, biết cái thân này nó không phải mình, để biết để được cái chỗ giác ngộ như thế thì đó là cảnh giới tốt. Bởi vì mình còn tánh rác cho nên dao chém dao chém lửa đốt cái tánh rác nó vẫn y nhiên, nó không có đau, nó không có nóng. Thế đấy là cảnh giới của những vị như Đức Quán Thế Âm là chuyên sống với cái tánh nghe của mình, chuyên sống với tánh giác, chứ không sống, không nhận cái thân bằng đất này là mình. Thế đây là cái vị đang tu cho nên được như thế. Nhưng mà chớ có nghĩ rằng mình đã chứng thánh, mình còn đang tu thôi. Còn đây tiếp số 8.
Thưa Phật, con xin nói tiếp. Đương khi tâm ấy thành tổ tánh thanh tịnh, công dụng tột bực.
Chúng ta thấy tịch độ của Phật. Thì cũng như ở trên, vì cái công phu tu thì được như thế. Nay công phu bức cực đấy. Trước kia thì đã tư tưởng, đã ưa tịnh, đã chán uế có sẵn rồi. Ưa tịnh độ, chán cõi quế độ, thì cái tâm vẫn đã có cái đã có cái nghiệp lành ấy rồi. Thế bây giờ cái công phu bất cực thì cái tâm quang nó hiện ra, thì thấy được rõ ràng sự thật, thấy được cõi tịnh độ, thấy được cõi quế độ, tức là thấy các địa ngục, thấy cõi trời là quế độ. Thế thì trước kia đã có biết, trong tâm đã có biết, bây giờ thấy sự thật, thấy rõ nè. Thì nhờ cái chỗ tu hành cho nên là gọi là cảnh giới tốt. Chỉ cần có một việc là khiêm tốn, biết là mình đang tu, chớ có nhận là mình chứng thành. Con nói tiếp số 9.
Xin nói tiếp số 9. Đừng khi tâm ấy nghiên cứu thâm sâu, bỗng nửa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc ở phương xa cũng nghe họ nói.
Cái tâm linh của mình nó bay ra đến cái chỗ ấy, chứ không phải là nó ngộ, chứng ngộ. Nếu nó chứng ngộ thì nó thấy cả những cảnh từ đây đến cái chỗ ấy. Đằng này nó lại không tối mù tối mịt mà lại thấy cái chỗ đằng xa. Cũng như mình ngồi đây mình tu, chung quanh tối mù tối mịt mà lại thấy ở ngoài Bắc người ta đang nói chuyện. Nghe là chẳng những thấy được mà nghe được. Thế cho nên gọi là cái tâm linh nó bay ra đấy, nó bay ra ngoài Bắc để nó thấy, để nó thấy và nó nghe. Thì cái này có cái vọng tâm của mình, nó từng khoảng cách thấy được chỗ xa cách. Để thế bởi vì có ở đây nói là đây là vì mình nén ép cái tâm linh tột bực, tức là mình có cái công phu cố gắng an định vào cái tánh nghe mà hàng phục cái vọng thức. Thế cái tâm của mình nó bị đè nén quá sức, thì một cái chỗ đường xa ấy mình thấy. Bởi vì thật ra chính cái tâm mình nó ở khắp pháp giới, chứ đâu có riêng một chỗ nào. Nhưng mà mình mù mịt tối tăm là bị cái vọng tâm, cái năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm cái vô, năm cái lớp vô minh nó che. Thì bây giờ đè nén thì thấy được một khoảng, một chỗ xa cách. Ở đây ngài gọi là nó bay ra, tức là cái vọng tâm của mình một cái chỗ ấy nó hiện lộ.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là như vậy. Thì ở đây nói vậy thì là cái người này ngày xuất hồn ngày ra hay sao ạ?
Đây người ta cái chuyện xuất hồn của mình thì thầy không biết rõ, thầy chỉ đi theo lời ở đây thầy nhận cái tâm của mình thật nó ở khắp pháp giới. Thế nhưng mà nó bị năm cái lớp vô minh che, thế bây giờ đây nó bị coi như là do cái công phu tu hành đấy. Ở đây ngài nói vì mình nén ép cái tâm linh tột bực đấy. Cho nên một cái chỗ ấy mình thấy được cái vọng thức nó phân biệt được một cái chỗ ấy thôi. Thì ở đây gọi là bay ra. Chứ còn cái chuyện xuất hồn thì nó lại là một việc mà chúng mình cái học về kém, không biết đâu mà dám nói.
Nhưng con kính là thầy cho con thương thầy một câu là như thầy vừa dạy đó, thì cái tâm, cái chân tâm của mình vốn nó là sáng suốt nhưng nó bị năm ấm che, vì vậy mà bây giờ chúng con bị tối. Cái vị này có cái công phu hàng phục, cho nên bây giờ mình thấy được cái một cái khoảng xa nào đó mà thầy nói là nó bay ra. Vậy thì cái tinh minh của mình nó bay ra, nó bay làm sao con kính là thầy?
Ở đây ngài nói là nó bay ra cái tâm linh của mình. Đấy. Trong cái tâm linh, tâm của mình ấy, thì nó có cái chân tâm và nó lại có cái vọng. Cái vọng đây tức là cái công dụng hư vọng. Nhưng cái tâm thể của mình thì nó thật, nhưng cái công dụng hư vọng đấy. Vì vậy cho nên nó thấy được xa, ở xa. Bởi vì chính ra cái thể của mình vẫn ở đấy. Thí dụ như chuyện ở ngoài Bắc, tâm thể của mình hiện tại nó vẫn có mặt ở ngoài Bắc, nhưng mà nó bị năm lớp vô minh che, nó không thấy. Thế bây giờ lóe ra một cái sáng, nó thấy một chút cái cảnh ấy, thì ở đây gọi là tâm linh nó bay ra, lóe ra một cái biết.
Tức là mình ngồi ngay đây mà mình thấy là tuốt ngoài Bắc luôn hả bà thầy? Nghĩa là mình ngồi đây mình thấy hết ở ngoài Bắc, thấy hết ở bên Mỹ, bên Tàu hết.
Nếu mà là mình là người đã chứng quả thì mình thấy rõ ràng thì khỏi bàn. Còn đây là cái công phu tu đè nén bức xúc đó. Thì cái vọng tâm ấy, nó thấy một phần nào, nó thấy một chỗ ấy.
Nghĩa là chỉ thấy trong cái lúc mình khởi công phu thôi, chứ còn bình thường là không
thì đấy,
thấy được.
Thì đại đàng. Mà cái thấy ấy, cái vọng tâm của mình nó thấy ra. Cho nên đây ngài gọi là nén ép tâm linh tột bực thì nó bay ra, thấy được chỗ xa cách. Nhưng mà cái chữ bay đây mình phải hiểu là cái bản thể tâm mình nó vẫn ở ngoài Bắc rồi. Mình có cái bản thể, bây giờ nó lóe cái sáng, chứ không phải nó rời cái trong này, nó bay, nó đi ra ngoài ấy.
Con kính bạch thầy, như vậy là tất cả những cái cảnh giới này đó hoàn toàn nó chỉ xảy ra trong lúc mà mình an định thôi, chứ còn mà không an định là không
là
có.
Là cảnh giới tốt, do cái tu hành mà mình để mình hàng phục cái vô minh của mình một phần nào.
Mà khi nào mình an định mới có những cảnh giới này.
Mà mình thấy cảnh giới thật, đây là cảnh thật chứ không phải là mê mà thấy.
Đương khi tâm ái nghiên cứu cùng tột, thái thiện tri thức vô cớ hình thể, thay đổi nhiều thứ trong giai lát.
Thì đây là chuyện nhà ma. Đây là tà tâm bị cái bọn lị mị thiên ma nó nhập vào tim gan. Đó. Cho nên nó khiến cho thấy mắt lóa, nhìn những cái người, cái bậc thầy, những người giúp đỡ cho mình tu hành thì mình lại thấy cái người biến ra nhiều thứ. Chợt thì là tỳ kheo ni, chợt thì biến ra là một người tại gia, biến ra các thứ hình tướng, thay đổi nhiều thứ trong giây lát. Thế là lúc bây giờ bởi vì mình không có nhất tâm an định vào cái tánh Phật, cái tâm của mình, cái vọng tâm nó len lỏi vào, Thế cho nên ma nó mới được dịp, nó mới theo cái vọng tâm đó, nó mới nhập vào tim gan, nó khiến cho mình thấy đủ thứ, rồi thì lại nó khiến cho mình thuyết pháp thông suốt diệu nghĩa. Đã. Tức là bị ma nó sai sử rồi. Thế nhưng mà nếu mình biết đây là ma người ta phá mình đấy, thì mình cứ an định cái tinh thần, mình trở về mình tu, thì dần dần cái ma nó phải tan đi, nó không làm gì được. Thế nếu mà lại không biết, lại nhận là ta tài, ta giỏi, ta chứng thánh, ấy thế thì phải lên đọa lạc. Thế là trong 10 cái thứ ma này, là cái số 10 này mới làm chuyện ma bên ngoài nó phá. Còn 9 ở trên này là cái sự tu hành đắc lực tốt, chỉ cần là mình đừng có nhận là thánh thôi, đừng có bị con ma tà kiếm. Còn cái số 10 này là có ma thật, nó ám vào tâm, nó khiến cho mình thấy các thứ cảnh ma, các thứ cảnh mà nó khiến cho mình giảng kinh thuyết pháp này, nói hay lắm. Thế nếu mà mình không biết là ma nó ám, tưởng là mình giỏi thật, rồi khoe, rồi ngông nghênh, thế thì thành ma. Còn như nếu biết là có cái việc gì lạ nó, chứ không, mình không phải cái tài giỏi của mình, để an định cái tinh thần trở lại, an định vào cái sự tu hành, thì nếu mà chuyên tu thì ma nó không làm gì được. Còn nếu mà không biết, lại tưởng là mình không biết là ma, tưởng là mình tài mình giỏi, ngông nghênh, thế là đọa lạc. Thì đây Phật cho cái số 10 này để thấy cái công phu tu hành nếu mà miên mật thì tốt. Còn nếu mà để cho cái vọng tâm nó xen hở, nó tưởng cái này, nó nghĩ cái kia, thế là ma nó nhập tâm vào, nó khiến cho phát điên phát cuồng.
A nan, 10 cảnh hiện ra trong thiền định đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen.
Cái tâm công dụng mà nó đắc lực thì mình thấy được cái cảnh tốt. Thế gặp nhân duyên ấy mà lại tự nói là chứng thánh thì sao? Thì đại thành tội đại vọng ngữ, đọa ngục vô gián. Đấy, như thế. Cho nên Phật căn dặn chúng ta cẩn thận cái chỗ ấy. Thế là tu được một tí thì tốt đấy, cứ thế mà tiếp tục công phu mà tu đi thì không sao cả. Đừng vội vàng tưởng là mình đã chứng quả mà thôi không tu nữa, rồi người ta nói nhận mình là chứng thánh, thế thì vào địa ngục. Cho nên tu hành khiêm tốn, cứ yên, cứ một bề tu. Nếu mà thật mình chứng quả thì mình là thánh, thật là thánh thì vẫn là thánh, không phải cứ đi khoe nó mới là thành thánh. Thì cứ an định mà tiếp tục công phu mà tu thì sẽ thấy. Em nói tiếp.
Một phần con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. Sau khi Như Lai diệt độ, các ông nên y lời Phật dạy, thay thị nghĩa này cho đời mà phá, không để thiên ma được diệt khoái phá, giữ gìn che chở cho người tu hành sớm thành đạo vô thường.
Thầy Phật dặn cho chúng ta làm gì đây? Khai thị nghĩa này cho đời mạt pháp. Đấy, phải mang kinh Lăng Nghiêm, mang những cái chuyện này chỉ cho mọi những người tu, cho người ta biết, để người ta đề phòng. Hễ cái vọng tâm của chúng mình ấy, mà chúng ta sống với cái vọng tâm thì cái bọn thiên ma này họ được gì? Đấy, họ nhập vào tim gan. Hàng ngày họ họ xúi mình đi vào những cái đường tà, đường bậy. Cho nên phải sáng suốt, thấy rõ, thấy cái vọng tâm của mình nó mống những cái ưa thích, mình phải đề phòng. Đừng nhận là tôi thích, tôi muốn, mà phải xét, phải làm chủ mình, phải sáng suốt, thấy những cái ưa thích ấy nó có đúng pháp không. Đừng có nghe đang ngồi ở trong chùa mà cái tâm lại cứ muốn đi ra ngoài, thì phải biết ngay đề phòng, đừng vâng lời nó lên dối trá. Con xin phép thầy, bố con đau, mẹ con đau, con về thăm nè. Đấy, cứ mang bố mẹ ra mà xin phép. Thế rồi sự thật là cái tâm nó muốn đi chơi, nó muốn đi Sài Gòn, nó muốn đi sắm sửa. Thế cứ bày chuyện nó như vậy, đó là ma nó đã, nó xúi mà không biết, tưởng là mình thích thật. Cho nên phải, chị em phải đề phòng. Bây giờ mình còn đang sống với cái vọng tâm, thì cái tâm ấy với ma nó thường tương ứng.
Con kính bạch thầy, cho con thưa cái số 10 vậy, con kính bạch thầy. Cái người mà chuyên tu phản văn xong rồi cái tâm của mình nó không có chánh, thì để lụy mị người ta ám vào, thì tự nhiên mình thấy mình thuyết pháp hay, nhưng mà nếu cái vị này biết là mình bị ma phá, xong rồi trở lại tu hành, trở lại bình thường, thì mình có còn thuyết pháp hay như lúc bị ma phá không kính?
Thì dĩ nhiên là mình giỏi thì mình thuyết hay, mà mình kém thì mình thuyết sợ. Cái sự thật thì nó cứ là sự thật.
Lúc ma phá thì tự nhiên mình thấy mình thuyết pháp hay, nhưng mà lúc mà mình biết là mình bị ma phá rồi, mình trở lại cái con đường tu hành bình thường, thì mình sống lại
với dĩ nhiên là không có ma nó nói nữa, thì mình nói thì cái trình độ của mình thế nào thì nó bày ra. Thỉnh đại chúng đọc thọ ấm. Thọ ấm A Nan.
Thọ ấm A Nan, thiền nam tử tu tam ma đề. Sắc ấm đã hết.
Thấy được bản tâm, sống với cái chân tâm, biết rằng cái tâm mình với tâm Phật đồng một thể. Ở đây nói thấy tâm chư Phật như bóng hiện trong gương, thấy mình, tâm mình, tâm Phật cùng là bản giác minh tâm. Thấy được, thế nhưng mà Phật thì Ngài đã sử dụng được tâm của Ngài rồi, còn mình chỉ mới nhận được cái tâm mình, nhưng mà chưa sử dụng được, chưa phát dụng tự tại. Con nói tiếp như người bị bóng đè.
Dạ, con xin nói tiếp như người bị bóng đè, tay chân y nguyên, thấy nghe rõ ràng nhưng vướng pháp tà nên không cử động được. Đây là còn ở trong khu vụ của thọ ấm.
Dạ. Đấy, chưa sử dụng được cái tâm của mình. Bởi vì còn bị cái thọ ấm, cái thọ ấm nó sai sự. Con nói tiếp.
Con xin phép nói tiếp. Hết thọ ấm, thoát kiến trược, tâm có thể rời thân, quay lại thấy mặt, đi ở tự do không chướng ngại.
Tại sao thế?
Dạ kính bạch thầy, vì Ngài đã hết lãnh thọ về cái thân.
Đấy, chúng ta bây giờ lãnh thọ cái đất nước gió lửa, cứ ăn cơm uống nước bào chế ra máu, rồi Tết làm da thịt xương, mà cứ nhận là da thịt xương của mình. Đấy, cho nên cái tâm nó cuốn chặt, thiết tha, coi như là nhập hẳn vào cái đất, cái nước ấy. Cho nên nhận là thân thể của mình, thành là cái thân tâm nó không rời nhau. Cái tâm này nó quấn quyện luyện chặt vào cái đất nước gió lửa. Thì đấy, cái ấy gọi là thọ ấm. Mình lãnh thọ cái đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình. Cho nên đây là cái mê lầm, gọi là kiến, cái thấy, cái thấy sai, cái thấy lầm. Đó là đất mà lại cứ nhận là mình. Thế bao giờ tỉnh được ra, không có lầm nữa, không có thấy sai nữa, không có nhận đất là mình nữa, không có thọ cái đất nước này là mình nữa, thì lúc bây giờ cái mình sẽ rời cái thân này ra. Tỉnh ra thì mới rời được cái thân. Còn bây giờ là mình đang mê, cứ quặn chặt lấy vào mình này. Để mà hết cái kiến trược, tỉnh được ra, không thấy lầm nữa, không có lãnh thọ hư vọng như thế nữa, thế thì tự nhiên là mình rời cái thân, quay lại nhìn thấy cái mặt bằng đất, đi ở tự do. Lúc bây giờ được tự do, không có chướng ngại. Đấy. Cho nên cái thấy lầm này, nhận là thân thể của mình, cái này gọi là hư minh vọng tưởng. Thế bây giờ chúng mình đang nhận cái thân này là mình, cho nên mắt thấy, tai nghe, mình thấy rõ ràng, mình nghe rõ ràng, thế cho nên gọi là minh. Nhưng mà xét lại thì cái hư vọng, mình thấy đây là cái bóng ảnh ở trong mắt, chứ đâu có thấy cảnh ở bên ngoài. Mình nghe đây chính là cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh, chứ bên ngoài làm gì có âm thanh. Thế cho nên minh rõ ràng nhưng mà lại hư, cái gọi là hư minh. Tưởng là cái vọng tưởng đấy thôi, cho là mình thấy, cho là mình nghe, đó là cái vọng tưởng đấy thôi. Thì đấy là cái thọ ấm, gọi là kiến trược. Cả ngày chúng mình sống ở trong kiến hoặc kiến trược. Để tỉnh được ra, biết đang mê hoặc, đừng bị những cái mê hoặc này nó đánh lừa, thì gọi là thánh Tu Đà Hoàn. Này, là ngôi thánh đầu tiên. Còn chúng mình cứ nhắm mắt, thấy nghe, cho là mình thấy mình nghe thật này, cho nên vẫn là phàm phu. Chỉ cần tỉnh ra một chút như thế là làm thánh Tu Đà Hoàn, phá được kiến hoặc. Con này tiếp số 1.
Con xin đọc bài tiếp.
Thiện nam tử trong định sáng suốt, phát minh chân tâm nhưng chưa tự tại.
Bị mất chánh thọ, tức là không có cái thọ. Sáu căn lãnh thọ bây giờ nó bị mê, quá, đây là quá sức. Đáng lẽ ra mình đang tu, đang chuyên nghe cái tánh nghe, thì cứ việc nghe cái tánh nghe, làm sao lại bận lòng đến con mũi con mòng để mà rồi xót thương mà chảy nước mắt. Như vậy là cái công phu của mình đã bị có cái sơ hở rồi. Để biết như thế, quay trở về chuyên tu. Chính bởi vì những muôn loài nó khổ, mình mới phải tu để chứng quả, rồi mình sẽ độ cho nó. Còn bây giờ đang tu mà đến nỗi mà chảy nước mắt, thương xót, thế như thế là mình đã có cái sơ hở. Cái việc tu của mình ấy, đã cái chánh định của mình đã bị có cái sai rồi. Thế đấy, thế cho nên cái lòng từ ở đây, chẳng những ở đây cái số 1 nói về lòng từ bi, tất cả 10 cái loại ma này đều là cái tâm lành, tâm tốt, tâm Bồ Tát, tâm tu hành. Thế nhưng mà nếu mà mình quá đáng thì phải đề phòng ngay. Bây giờ đang tu thì hãy cứ chuyên tu đi, đừng bỏ cái sự tu hành của mình mà chạy ra ngoài mà lăng xăng các công việc. khác lạ một chút thì phải biết ngay có ma ở trong đó, phải đề phòng. Để tỉnh ra, tỉnh ngộ trở về tu hành thì lâu dần tự hết. À, còn như tưởng là như thế là mình hay lắm, thế rồi bỏ tu chạy đi làm những việc, việc phước, việc thiện, à, thế là bị ma nó lôi ra ngoài, làm mất cái tu hành. Mà rồi nếu mà cứ thế này thì viết rồi thành điên. Con nói số 2.
Thiền nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, cảnh tốt hiện ra, cảm kích quá phần, dũng mạnh vô hạn, chí bằng chư Phật.
Là bởi vì sắc ấm đã tiêu. Sắc ấm thì chị em biết nó ngăn che. Thế bây giờ cái sắc ấm đã tiêu là ngồi đây mình nhìn thấy xa, mình thấy cả trong ruột, trong gan của mình. Thế cho nên dễ tưởng là mình đã chứng thành. Thế cho nên phải, cái vị này vì có cái đắc lực sắc ấm nó đã tan, thấy suốt được tất cả. Cho nên là trong cái tâm cảm kích quá phần, phát cái tâm dũng mãnh vô hạn. Đó, đây là cái sức tinh tấn muốn tu hành cho thật tinh tấn, thật tiến hóa, tiến bộ để sớm thành Phật. À, thế rồi cho nên ma nó mới vào tim gan, nó thúc đẩy cho cố gắng. Cho nên chúng ta phải thấy những cái tính nết tốt của mình, như lòng từ bi, như cái tâm tinh tấn tu hành, đó là những cái tốt. Nhưng mà nếu quá đà, quá cái sức của mình thì biết ngay đấy có ma ở trong. Để thấy cái gì nó quá đáng thì mình phải dừng để lại mà đề phòng. Các cụ đã nói thái quá thì bất cập. Để thấy mình đi quá đà, quá cái sự bình thường thì phải dừng lại mà xét lại. Mà đây đang tu thì cứ chuyên tu đi, đừng có lôi thôi gì cả.
Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm tỏ rõ, đường trước không chỗ chứng mới, lui về thì chỗ cũ đã mất, trí lực suy kém, sanh khô kheo.
Lui về chỗ cũ đã mất, mà chỗ chứng đường trước thì không có chỗ chứng mới. Thế nghĩa là thế nào? Thì đã đành cái thọ ấm, bây giờ nó mới hiển lộ. Đấy. Thế thì mình chưa có chứng mới, nghĩa là chưa phá xong cái thọ ấm. Thế nhưng mà chỗ cũ đã mất, tức là cái tinh thần phấn khởi cũ của mình là cái lúc mới tu đó. Thì bây giờ mình thấy mình mỏi nhọc, đấy, mỏi nhọc mệt mỏi, mà tự thấy cái thân thể, cái thân tâm nó không được khoan khoái như cũ, không được phấn chấn như cũ. Thế mà cái chỗ tiến tới thì lại chưa tiến được, không tiến được. Thế cho nên cái trí lực nó mới suy kém, sanh ra khô khào. Đấy. Cái sáng suốt, cái minh mẫn, cái phấn chấn như lúc cũ thì bây giờ lại không có. Giờ thấy cơ thể mỏi nhọc, tinh thần chán mỏi. Trong tất cả thời, con nói tiếp.
Trong tất cả thời thầm nhớ tượng sâu kính không phan, tự cho như thế là tinh tấn.
Tôi có một cái ý nghĩ gì đó riêng, rồi cứ thầm giữ chặt lấy cái tư tưởng ấy, nó không tan. Thì tức là cái vị này quên mất cái chánh thọ, quên mất cái việc mình đang ở trong định này, đang nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, thì quên mất cái việc ấy mà lại cứ nhớ nghĩ một cái việc gì đó ở trong tâm, cứ dỡ nhớ nghĩ thì dần dần sẽ hết.
Nếu biết thì dần dần sẽ hết, nếu tự cho là chứng thánh, ma nhớ liền vào tim gan, ngày đêm để tâm một chỗ, say mất chánh thọ sẽ bị luân trì.
Đấy, bởi vì trong tâm cứ có một cái ước mơ gì đó, một cái tư tưởng gì đó, thế rồi cứ nắm lấy cái tư tưởng ấy cho là hay là phải, thế là bỏ cái tu hành của mình. Nếu biết mà buông cái chuyện nhớ nghĩ kia mà trở về tu thì thành công, còn đằng này như thế là mất sự tu.
Thiền nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, sức tuệ mạnh mẽ sắc bén.
Mình đọc Phật.
Dạ.
Cha nữa.
Dạ.
Bởi vì tự tánh bản lai là Phật, cho nên cho nghĩa là mình biết Phật nhất như. Thế tại sao lại không nhất như? Thế tuy rằng nói về thể thì nhất như, nhưng mà mình lại còn vô minh à. Mà Phật thì là biển công đức, mình với Phật khác, mình mới có cái nhân làm thành Phật, còn Phật đã chứng quả rồi. Thế cho nên đây là tự cái tâm mình nó thành, nó là ma. Thế rồi sao?
Yeah. Thì cái vị đó mới ngờ rằng mình là Phật Lư Sáng Na.
Là Phật.
Dạ. Yeah. À.
Thế thì sao?
Yeah.
Thì con ma.
Dạ.
Yeah. À. Nói tiếp đi.
Dạ. Yeah.
Thế là đại vọng ngữ là vào địa ngục.
Yeah.
Luân trụy tức là vào địa ngục. Con nói tiếp số 5. Yeah.
Thiện nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, chưa chứng chỗ mới mà tâm cũ đã mất, cho là nguy hiểm, lo ưu lo vô tận, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc.
Bỏ mất tu hành.
Dạ.
Đấy là rơi vào địa ngục. Con tiếp số 6.
Dạ. Thiện nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, tâm thanh tịnh an ổn, bỗng mừng vô hạn, không thể tự kiềm.
Nó làm cho mình vui mừng phát điên lên, còn chủ được
dạ.
Mình thế là ma nó xúc. Đấy, cho nên cứ thấy mình nhận, có những cái tâm sở tốt như là từ bi, tinh tấn, khinh an, yên ổn. Đấy. Thì đều là tâm tốt cả. Nhưng mà cứ thấy quá thì phải để ý. Cái gì nó vừa chừng thì phải. Còn lại thấy quá là phải để ý, phải tự chủ, phải tự kèm chế mình. Chứ đây ma nó cứ nhập tâm, nó làm cho điên cuồng.
Còn... Thiện nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, tự cho là đủ, sanh đại ngã mạn.
Là mình chứng thánh rồi.
Dạ. Yeah.
Cho nên ngã mạn. Rồi làm sao? Mạn là khinh người. Quá mạn. Tức là mình bằng với người ta mà mình lại khinh người ta, kém mình. Còn mạn quá mạn là mình kém người ta mà mình lại khinh người ta, mình cho là người ta kém mình. Còn tăng thượng mạn nghĩa là cái kiêu mạn nó quá đáng lên. Còn ti liệt mạn là những cái hạng thật tầm thường, thật hèn kém mà vẫn kiêu mạn. Thế như thế tức là cái tâm kiêu mạn nó quá đáng đến nỗi coi thường cả chư Phật. Đây là thắng giải quá cao mà tuệ không có tuệ để tự cứu. Thắng giải tức là cái chỗ ấy, cái tâm lúc bây giờ nó trở về cái an định của cái tánh Phật của mình. Mình thấy sống với cái tánh Phật mà buông xả được cái cảnh căm trầm thức. Thế lại nhưng mà cái việc trên sự việc thì làm được như thế mà lại không có tuệ, không biết rằng mình mới có đây cái việc tu hành của mình nó mới có một phần nào thôi, mà tất cả ai tu thì người ta cũng được như vậy. Thế không có tuệ để tự cứu lấy mình, cho nên sinh là kiêu mạn. Nhưng mà cái quan hệ là hệ tỉnh được ra, trở về tu hành thì dần dần những cái mê nó hết. Còn nếu nhận mình là chứng thánh thì ma nó vào tim thì thôi, nó làm cho phát điên.
Thiệt nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, ở trong tinh minh viên ngộ tinh lý được đại tùy thuận.
Thì cái sắc ấm nó đã tan, cái sắc ấm nó đã tan, cho nên mình trông thấy trông suốt, cho nên gọi là tinh minh. Mình đằng trước đằng sau cảnh giới những cái đất nước gió lửa, nó những cái cảnh giới bây giờ mình thấy được suốt, không bị cái đất nước gió lửa nó che. Chúng mình bây giờ không nhìn qua được tường vách, còn những vị này đã nhìn suốt được ra ngoài vườn, nhìn suốt ra khắp nơi. Thế cho nên tinh minh lại viên ngộ được tinh lý, được đại tùy thuận. Bởi vì người ta sống với cái tánh giác, thế cho nên người ta được tự thấy vô lượng khinh an, tức là trong người nó nhẹ nhàng khoan khoái lắm, bởi vì ở trong định. Tiếp
được đại tự tại, đây là nhân tuệ được khinh an, biết thì là cảnh giới tốt.
Sắc ấm nó tan rồi, cơ thể nó khoan khoái. Bởi vì có trí tuệ thì cái sắc ấm nó mới tan. Thế cho nên đó là cảnh giới tốt. Nhưng mà
nếu mà mình nhận là chứng thánh á, thì ma ưa khinh thanh liền vào tim gan. Tự cho đã đủ, không cần tu nữa.
Vì chứ không học cho nên không biết. Chứ cái người học ấy, thì người ta biết là đây là mới có sắc ấm tan nó chứ đã. Mình hãy còn bốn ấm nữa. Tiếp số 9.
Con xin đọc tiếp. Thiện nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, vì tọa ngộ được tánh hư minh nên chủ trương đoạn diệt, bác phân nhân quả, một mực cho rằng vạn pháp rỗng không.
Con ma nó nhập vào tâm, nó xúi cho cái cho quá đáng cái tà kiến của mình. Thế là thành ra giờ đến phá luôn cả, bởi vì cho là không rồi, cho nên phá giới, rồi đi đến những cái chuyện đi bậy bạ.
Thầy con xin đọc tiếp số 10. Thiện nam tự trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, cái ý vị của hư minh thấm thía tận xương tủy, tâm ái phát cuồng làm việc dâm dục.
Ý đây, cái ý vị của hư minh tức là đang ở trong thiền định. Ở trong thiền định ấy, thì cái tâm nó khoan khoái, nó yên ổn, cho nên gọi là hư minh. Tự thấy mình hư, mình cái người vẫn sáng suốt, đang an định vào cái tánh Phật của mình. Đấy. Cho nên gọi là hư, cái ý vị ấy nó thấm thía, nó vui, nó khinh an, nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái lắm, cho nên nó thấm thía và tận xương tủy.
Bạch thầy, vậy tức là người ta đang ở trong cái thọ ấm,
chỉ đang ở trong thọ ấm, cái thọ ấm nó hiện lộ thì mới lãnh thọ cái cảnh hư minh ấy. Cảnh hư minh là cảnh thiền định.
Thế cho nên cái ý vị của hư minh thấm thía tận xương tủy. Nghĩa là
cái vui vẻ khoan khoái lắm. Thế rồi thành là tâm ái nó phát cuồng. ai đắm cái vui, cái khoan khoái, cái sung sướng trong cái lúc ấy, mà rồi thì lại đâm ra thành ra cái việc dâm dục.
Mình ái đắm cái thọ ấm mà thành ra phát sanh cái sự dâm dục.
Ái cái cảnh thiền định mình đang ở trong cái cảnh đó. Các cụ nói là ở trong thiền định này, con người nó khoan khoái, nó dễ chịu. Nó cho nên thành ra ưa thích cái cảnh đó, ưa thích cái vui, cái khoan khoái.
Bạch thầy, mình ưa thích cái vui, cái khoan khoái của cái sự an định đó mà lại phát sanh ra cái sự dâm dục.
Nó thành tức là tâm ái, cái ngã ái nó phát cuồng lên. Thế là nó chạy, nó đi tìm cái việc này. Cái chuyện mà cái mê muội của người ta thì biết thế nào, nó là cái nghiệp của cái người này, có cái nghiệp đó mới đi tìm cái việc ấy.
Cho nên đắm trước cái cảnh định an thuận này,
này
không tự
đắm
tự
trước
giác.
Cảnh định nói minh bạch đây này, đắm trước cái cảnh định an thuận. Cái cảnh định nó bình an, nó thuận, nó vừa ý mình. Đấy. Là đắm trước vào cái ý vị của cái sự tu hành ấy, mà rồi không có tuệ tự giác, thì tức là cái vị này có cái nghiệp và cái chỗ này mới đi đến cái dâm dục, cái đang tu chạy ra cái việc ấy. Chứ là ma của mình, rồi với ma bên ngoài nó mới vào tiếp.
Còn nếu mà nhận được rằng đây là mình chứng thánh, tức là khi thấy rằng cái sự thinh an này là tốt, là chứng thánh rồi, thì liền bị ma tham dục nó nhập vào mình và nó sai mình làm những cái việc dâm dục.
Đọc tiếp A Nan.
A Nan, mười cảnh xảy ra trong thiền định đều do thọ ấm và tâm công dụng giao xen.
Công dụng tức là cái tâm tinh tấn tu hành, cố gắng an định và tánh Phật để buông cái cảnh căng trần thức, thế là gọi là tâm công dụng. Thế nhưng mà mình còn đang ở trong mê, cái thọ ấm nó hãy còn. Thế cho nên mình còn lãnh thọ những các thứ chuyện ấy. Thì trong tâm mình đang bị bức xúc.
Thì chúng sanh ngu mê không suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy tự cho là chứng thánh.
Thì cái chuyện trên này nó xảy ra, thế là tự cho mình là chứng thánh. Trước nữa là mình phải cẩn thận đề phòng, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình phải khai ngộ cho những người chung quanh mình, cho người ta tỉnh ra, giữ gìn che chở cho người tu hành sớm thành đạo.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa bạch thầy, như vậy nếu thí dụ như cái người này đang tu thọ ấm mà gặp những cái cảnh này, rồi đến khi mà mình ngộ, mình biết đây là ma rồi, mình tu tiếp thì cái thọ ấm nó tan đi. Cái thọ ấm nó tan đi thì
nếu mà mình tu thì những cái mê muội này nó tan đi.
Những cái mê này tan là lúc đó mình cũng phá xong thọ ấm luôn hả bà thầy? Hay là
không phải, cái mê này nó tan là cái mê này nó tan mà mình vẫn còn ở trong thọ ấm. Mình tiếp tục mình tu để cho cái thọ ấm nó tan.
Con thưa một câu là như là khi mà sắc ấm nó tan đi á, thì mình thấy được xa. Nhưng mà mình có ví dụ như bây giờ sắc ấm nó tan thì mình thấy được tới thiện trí. Nhưng mà ở bên thiện trí có cây xoài, mình có hái được không con kính thầy?
Cái gì? Thọ ấm.
Sắc ấm á.
Mình vẫn còn lãnh thọ cái thân này là mình, cho nên cái tay này bằng đất, chưa có được thọ sang đến thiện trí được. Bao giờ cái thọ ấm nó tan, mình ra rời khỏi cái thân này thì mình sang đến để mình ăn.
Con kính thầy thở trang 346 ạ. Thầy ở cái phần số 4 này á, là vị này thấy tâm mình và Phật nhất như, tự tánh bản lai là Phật, tự ngờ mình là Phật Đư Xá Na. Ôm ấp niệm ấy trong lòng, biết thì dần dần tiêu. Nếu nhận mình chứng thánh, ma hạ niệm liền vào tim gan, tự xưng đã chứng vô thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chánh thọ sẽ bị luân trị. Con kính bạch thầy, ở đây vị này tự ngờ mình là Phật mà sao lại là ma hạ liệt à?
Thì chính hạ liệt, cho nên mình ngu hèn mà mình lại bảo mình là ông Phật. Mình lại tự thấy mình là ông Phật, thấy là mình quá ngu.
Dạ, dạ, con tưởng là ma kêu mạng. Con thỉnh thầy cái số dở trang 348 ạ, phần 3 số 8. Thiện nam tử trong định sắc ấm đá tiêu, thọ ấm hiển lộ, ở trong tinh minh viên ngộ tinh lý, được đại tùy thuận. Con kính bạch thầy, được đại tùy thuận đây là cái vị này thuận với giác tánh hay là thuận chúng sanh à?
Tức là cái vị này đang an ổn tu hành ở trong tinh minh, mà mình viên ngộ được cái tinh lý, tức là đại tùy thuận cái việc viên ngộ này, tức là cái vị này đang an ổn tu hành, cái sắc ấm đã tan, mình đang thấy rõ hết tất cả, đang yên ổn.
Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở ra trang 346 ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, cái số 5 có nói là thiền nam tử trong thiền trong định sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ, chưa chứng chỗ mới mà tâm cũ đã mất, cho là nguy hiểm, ưa lo vô tận, ưa lo vô tận như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mạng mình, đây là tu hành sai mất phương tiện, biết thì dần dần tự hết, nếu nhận mình chứng thánh, ma lo sầu liền vào tim gan, cầm dao tự cắt thịt mình sẽ được bỏ mạng. Để được bỏ mạng, hoặc trốn vào rừng núi không muốn thấy ai, sai mất chánh thọ sẽ bị luân trị. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, như những cái trên á, thì cái tâm mình nó dạ như những cái trên thì cái tâm mình nó khoan khoái, thì người này nhận mình là chứng thánh thì cũng đúng rồi, nhưng ở dưới này cái phần này toàn là ưu lo buồn phiền, mà sao người này lại nhận mình là chứng thánh, là con không có hiểu.
Cho là mình là cái người sáng suốt, tự cho là mình có sáng suốt, mình mới thấy được cái khổ nạn này. Tự cho là mình hay lắm, mình giỏi lắm. Thế thì cái con ma này nó mới nhập vào tim gan, để cho mà nó tăng thêm lên cái sự lo sầu buồn bã. Có nhiều nhiều người tự cho mình là mình thâm sâu, mình hiểu biết nhiều, mình mới thấy được những các cái khổ nạn này. Thành đại chúng đọc tiếp cái tưởng ấm. A nan thiện nam tử,
thọ ấm đã hết, tuy chưa bận lậu nhưng tâm đã rời khỏi hình hài, như chim sổ lòng.
Tưởng ấm. A nan thiện nam tử, tu tam ma đề.
Chúng ta tu về chánh định đây. Cái sắc ấm, khi mà còn cái sắc ấm thì chúng ta mù mịt. Đến khi cái sắc ấm nó tan thì chúng ta thấy rõ được phương xa, cái đất nước gió lửa nó không có cái chướng ngại nữa, cho nên thấy được suốt, thấy được xa. Thế mà trong cái khi tu mà phá cái sắc ấm thì thật ra cả 10 cảnh thì 9 cảnh là cái người tu này cái trí tuệ nó khai mở, nên thấy được cảnh tịnh độ, mà thấy được cảnh thật chứ không phải chuyện ma. Chỉ ân Phật, chỉ ân cần dặn là trong cái lúc tu thì cái cảnh giới nó thay đổi, cái sắc ấm nó biến đổi, cho nên cái cảnh phàm phu nó tan đi, thì đừng cẩn thận, đừng có nhận là mình chứng quả thánh. Chỉ có cái cảnh cái thứ 10 thì là có ma thật, người ta ám vào tâm, khiến cho mình thấy mọi người cứ thay đổi, khiến mình thấy hình này hình kia, đó là ma nó ám vào tâm. Thế thì phải để ý, thấy cái gì lạ, chỉ có một cách là bình tĩnh, tiếp tục tu, đừng bận lòng đến những các cảnh ở bên ngoài, thì cái việc ma đã tự tan đi, chứ không có khó khăn gì cả. Chỉ cần nhất là sáng suốt và bình tĩnh. Đó là nói về ma, về cái lúc phá cái sắc âm. Còn phá xong được cái sắc âm thì cái thọ âm nó hiển lộ. Lúc này ma người ta phá, người ta nhập vào tim mình, bởi vì mình thọ lãnh cảnh ở bên ngoài, cho nên ma nó thành ra mình thọ luôn cả ma, nó vào tim gan, nó xúc, nó thổi, khiến cho mình phát điên phát cuồng. Đấy là ma của thọ ấm. Thì cũng chỉ có một cách là thấy lạ, thấy khác, thì bình tĩnh, an yên, an định vào cái việc tu hành của mình, đừng lãnh thọ cảnh ở bên ngoài. Cần nhất là giữ cái tâm bình tĩnh, an hòa, chớ hơi động thì là ma nó dựa vào, nó vào tim. Như mình sợ hãi thì ma nó cũng nhập tâm. Mình yêu, mình ghét, mình mừng, mình giận, đó là ma nó dựa vào những cái ấy, nó nhập tâm. Cho nên phải đề phòng. Và quan hệ nhất là sáng suốt, chánh niệm, tiếp tục việc tu hành. Đấy. Cần giữ cái tâm bình tĩnh. Mà nếu có được một đôi chút thì nên biết là tu hành thì nó phải có tiến bộ. Đừng có nhận là ta đã chứng quả thánh. Thì Phật ân cần nhắc đi nhắc lại cái chỗ đừng có nhận là ta chứng quả thánh. Đấy, về ma, về thọ ấm thì nó nhập vào tim gan, nó làm cho phát điên. Còn ma về tường âm ấy, bởi vì cái thọ đã hết rồi cho nên nó không nhập được vào người nữa, thì nó nhập vào người khác. Nó nhập vào người khác rồi nó đến nó giảng kinh thuyết pháp, khiến cho mình lầm tưởng là Bồ Tát, tin nó, nghe nó, rồi từ từ dần dần nó chuyển cái chi kiến của mình, nó đưa mình về đường ma. Thầy nhắc lại về cái sắc âm thì thấy những các cái cảnh tịnh độ, nên bình tĩnh, đừng cho là mình đã chứng thành. Còn về thọ âm ấy, thì ma nó nhập tim, nó làm cho phát điên, cho nên không có cách nào khác hơn là bình tĩnh sáng suốt thì nó tự tan đi. Đến phần ma của tường âm ấy, thì nó không vào được tim gan mình nữa, nó không vào được thân mình, thì nó nhập vào người khác để nó chuyển cái chi kiến, cái chỗ hiểu biết của mình. Thì bây giờ chúng ta đang học đến tường âm. Này thiện nam tử, tu tam ma đề, thọ ấm đã hết. Đã. Thì như vậy cái thọ ấm đã hết, tức là đã cái về cái phần vọng tâm chúng ta đã đỡ hẳn đi bao nhiêu rồi. Tuy chưa có tận được hết lậu, nhưng mà tâm đã rời khỏi hình hài như chim sổ lồng. Chúng ta vì cái thọ cho nên cứ nhận cái đất nước gió lửa là thân thể của mình, cho nên bây giờ vướng bị trói chặt vào cái thân này, Bây giờ các vị ngài tu đây, cái thọ ấm đã hết, tức là không lãnh thọ cái gì cả. Vì vậy cho nên ra khỏi cái thân như chim sổ lòng. Ở đây nói chị em để ý đến cái câu này: từ phàm thân mà tiến lên, trải qua 60 thánh vị. Đó. Cái câu này hơi lạ, chị em phải để ý. Phàm thân nghĩa là hãy còn hoàn toàn là phàm phu, ấy thế mà lại trải qua 60 thánh vị. Đấy, ấy thế mà lại tiến lên cái ngôi vị thánh. Thì làm sao phàm thân mà lại tiến lên vị thánh được? Đây là bởi vì an định và cái lối tu của Đức Quán Thế Âm. An định và cái tánh nghe, sống với cái tánh nghe. Đã. Chứ mà thật ra mình chưa có giải thoát được hết những các cái lậu hoặc. Thế cho nên vẫn là phàm. Tuy là phàm nhưng mà có cái trí tuệ nhận được cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật. Cho nên cái những cái vô minh nó tự tan dần đi. Cho nên nói về phần tuệ thì ở về ngôi thánh vị, nhưng mà nói về sự thật mà tiêu những các cái tập khí lậu hoặc thì mình vẫn còn là phàm phu. Thế cho nên đây có cái đặc biệt phàm phu mà lại trải qua thánh vị. Cái phần tuệ an định và cái tánh nghe để tiêu những các năm ấm, cho nên là trải qua thánh vị. Nhưng mà chính mình thì chưa có tu gột bỏ được hết những cái tập khí hư vọng, cho nên vẫn là phàm. Vị Bồ Tát này được ý sanh thân. Ý sanh thân tức là cái thân tùy ý, muốn sanh ở đâu cũng được. Muốn sanh cái thân ở bên Tàu, hay muốn ở Việt Nam, hay muốn sang Âu Mỹ, tùy ý. Đã. Cho nên gọi được ý sanh thân, bởi vì đã rời được cái thân này, cái tinh thần nó rời được cái thân này rồi, nó không bị cái thân này ép buộc, cho nên nó muốn đi đâu cũng được, đi hay ở tùy ý, không bị cái gì chướng ngại cả. Ở đây Đức Phật cho cái thí dụ như người ngủ say nói mớ, chính mình mê chả biết gì, nhưng cái lời nói của mình có âm vận, cho nên cái người bên ngoài người ta nghe thì người ta hiểu cái câu nói, nhưng mà là câu nói của ngủ mơ chứ không phải là câu nói của người tỉnh thức. Như thế gọi là còn ở trong khu vũ của tưởng ấm, tức là mình còn ở trong vọng tưởng. Tuy là cái việc của mình làm thì tự hồ như thánh vị đấy, rời được thân, không cái thọ ấm nó đã hết, mình rời được thân, muốn ở đâu cũng được. Cái tâm ý được tùy ý, được ý sanh thân. Đã. Tựa hồ như bậc thánh, nhưng mà thật ra chính cái vị này hãy còn chưa chứng quả, chưa diệt được hết những cái lậu hoặc. Chỉ bởi vì an định ở cái tánh Phật mà đắc lực, cái định lực, nó đắc lực an định vào cái tánh Phật của mình. cho nên là cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó cũng tan. Rồi bây giờ thì cái còn đang ở trong tưởng ấm, cho nên gọi là người ngủ mê. Cho nên ví như người ngủ mê bao giờ đó, bởi đây là thời người còn ở trong tưởng ấm là còn ở trong mê. Bao giờ hết động niệm, những phù tưởng hư vọng nó tan hết, thì cái tâm giác minh mới không còn trần cấu. Trần tức là những vọng tưởng nó còn che cái tâm là trần, mà cấu là mình còn bị cái vọng tưởng nó chi phối, theo với cái vọng tưởng đó mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận, cho nên gọi là cấu, tức là phần tình. Thế đây hết được cái tưởng ấm thì cái tâm giác minh hoàn toàn hiển lộ, mới không có trần cấu. Căn nguyên sanh tử đầu đuôi soi khắp. Căn nguyên là cái gốc, cái nguồn gốc sanh tử. Bây giờ mình thấy rõ, nghĩa là cái hành ấm nó hiện ra, mình thấy rõ được cái gốc sanh tử, cái con đường nhân quả đầu đuôi. Đầu là nhân, đuôi là quả. Cái con đường nhân quả đó nó hiển lộ. Thế khi ấy tức là cái tưởng ấm đã tận, cho nên cái hành ấm nó phơi lộ. Hết được cái tưởng ấm gọi là hết cái phiền não trược. Sắc ấm là kiếp trưởng, thọ ấm là kiến trưởng, rồi cái tưởng này là phiền não trưởng. Xét lại thì cái tưởng ấm cội gốc nguyên do nó chỉ là dung thông vọng tưởng, là cái tưởng ấm đó là cái thứ vọng tưởng nó dung thông khắp thân mình. Mỗi khi nổi sân thì cái miệng la hét, cái mắt đỏ lên, cái chân tay nhảy dẫy lên đành đạch. Đó là cho nên cái tưởng ấy nó chỉ dung thông khắp toàn thân, cho nên gọi cái tưởng là dung thông vọng tưởng. Cái sắc ấm là kiên cố vọng tưởng. Cái thọ ấm là hư minh vọng tưởng. Mà bây giờ cái tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Chung quy chúng ta cứ sống với vọng tưởng mà thôi. Chỉ bao giờ được như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh nghe, nắm lấy cái căn bản Bồ Đề mà sống, thì mới trở về sự thật.